Ngày nay chúng ta ấn tống tứ khố toàn thư, ấn tống tứ khố hội yếu. Để tặng cho quốc gia, nhiều quốc gia trên thế giới, ấn tống quốc học trị yếu, quân thư trị yếu. Giúp người trên thế giới nhận thức về văn hóa truyền thống xưa, hiểu biết về Phật Pháp Đại Thừa. Chúng tôi thật sự làm ra, cho dù chỉ một chút nhỏ nhặt này, chúng ta y giáo phụng hành. Bắt đầu từ đâu? Nhất định bắt đầu từ đệ tử quy. Không bắt đầu từ đệ tử quy sẽ không nhận được chút hiệu quả nào. Có người không tin. Người không tin rất nhiều. Đến những vị giáo thọ nổi tiếng đều không tin. Họ từng hỏi tôi, vì sao phải đề xướng đệ tử quy? Kinh sách của nho giáo, tứ thư ngũ kinh, thập tam kinh, phân lượng nhiều như vậy, vì sao không đề xướng kinh sách khác mà lại đề xướng nó? Tôi giải thích rất đơn giản. Tôi nói, nếu đặt lên bàn cân để cân thử, bên này đặt một cuốn đệ tử quy 1080 chữ, bên này là tứ thư ngũ kinh, thập tam kinh, tứ khố hội yếu, bên này sắp cả chồng lớn, nó nặng bằng nhau. Người nghe ngơ ngác, sao lại nặng bằng nhau? Tôi nói với họ, tổ tông chúng ta nói rất hay. Một chồng lớn bên này, tứ thư ngũ kinh, thập tam kinh, tứ khố toàn thư, là bác học, thẩm vấn, thận tư minh biện. Bên đệ tử quy là đốc hành. Cả đống sách này học rồi mà không thực hành đồng nghĩa với con số không. Vẫn không bằng nó. Ví dụ này họ hiểu, minh bạch. Quý vị học một bộ Đại Tạng Kinh, thuộc lòng như cháo, nói một cách lưu loát. Thập thiện ngũ giới không làm được. Không phải là trở về con số không sao? Một người chỉ biết tu ngũ giới thập thiện, ngoài ra không biết về kinh điển của Phật, họ mạnh hơn chúng ta. Chúng ta không bằng họ. Đốc hành nghĩa là thực hành. Còn bác học thẩm vấn thận tư minh biện không thực hành, có ích lợi gì? Dùng những thứ đó có thể lừa gạt những người bình dân, như vậy là đang tạo nghiệp. Quả báo của quý vị tuyệt đối không bằng người không biết gì cả đó. Họ đều thực hiện được ngũ giới thập thiện, không bằng họ. Phải hiểu đạo lý này, cho nên nếu không đặt nền tảng căn bản, giống như cây cỏ hoa lá, không có rễ làm sao sanh trưởng. Đâu có đạo lý này. Ba điều kiện tu học của Tịnh Độ Tông là tín, nguyện, hạnh. Ta tin, có tín, có nguyện, không có hành, giảng sanh được chăng? Cổ nhân nói không sai, tổ sư đại đức cũng thường nói, chỉ cần niệm rốt ráo một câu Phật hiệu là có thể giảng sanh. Như thế nào gọi là niệm rốt ráo? Niệm đến lúc đoạn tận mọi tập khí phiền não gọi là niệm rốt ráo. Nói cách khác, ta chưa từng học những giới luật đó nhưng đều thực hành nó, đó gọi là niệm rốt ráo. Khi chưa niệm hết tập khí phiền não, bản thân vẫn tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng. Đó chính là cổ nhân nói, niệm câu Phật hiệu này đến mức gió thổi không vào, mưa xối không ướt, cũng vô dụng. Nếu tập khí phiền não đều còn, đó là chướng ngại. Nó chướng ngại sự tính giải, chướng ngại sự khai ngộ, chướng ngại sự chứng quả, nó chướng ngại sự giảng sanh. Hay nói cách khác, câu này là cư sĩ Hạ Liên Cư nói, Phật Pháp là làm thật, không phải giả. Nếu không làm thật, sẽ không đạt được chút lợi ích nào từ Phật Pháp. Đoạn kinh văn này chỉ có 10 câu. 10 câu này là then chốt tu hành của chúng ta, quá quan trọng, tuyệt đối không thể lơ là. Trang nghiêm chúng hành, đầy đủ quỷ phạm. Quán pháp như hóa, ta muội thường tịch. Tiếp theo là thân khẩu ý, thiện hộ tam nghiệp. Nếu có người hỏi quý vị Phật Pháp là gì, quý vị dùng 10 câu này trả lời là đã viên mãn. Nhìn thấu buông bỏ, thực hành trong đời sống hàng ngày chính là thiện hộ tam nghiệp. Quan trọng nhất là thiện, phương tiện thiện xảo. Chính là Bồ Tát Phổ Hiền, hàng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Chúng ta có thể không coi trọng nó sao? Có thể lơ là được sao? Ngày nay tính cảnh giác của chúng ta không bằng Pháp Sư Doanh Kha. Pháp Sư Doanh Kha thời nhà Tống. Sư tự biết mình phạm giới, không giữ thanh quy. Biết phạm tội này chính là phá hòa hợp tăng, phá hoại tăng đoàn, quả báo nhất định đọa vào địa ngục vô gián. Nghĩ đến địa ngục vô gián, sư liền sợ hãi. Không thể đến đó, quá khổ. Thỉnh giáo bạn đồng học, bạn đồng tu giúp sư. Quý vị có phương pháp nào có thể khiến tôi không đọa vào địa ngục vô gián? Có một vị đồng học đưa cho sư cuốn giảng sanh truyện. Xem cuốn giảng sanh truyện này xong, sư rất cảm động. Liền đóng cửa phòng, 3 ngày 3 đêm, không ngủ, không nghỉ, không ăn, không uống. Nhất tâm niệm Phật A-di-đà, cầu sanh tịnh độ. Niệm như vậy suốt 3 ngày cảm ứng được Phật A-di-đà. Thật sự giảng sanh. Tạo nghiệp của địa ngục A-tỳ còn có thể giảng sanh là giảng sanh như vậy. Chân thành sám hối. Sư không học đệ tử quy, cũng chưa học cảm ứng thiền, cũng chưa từng tiếp thu nền giáo dục. Người ta như thế nào? Người ta thấy ở trước là hầm lửa của địa ngục A-tỳ, nên sợ hãi. Chúng ta thì sao? Chúng ta không sợ. Chúng ta chưa nhìn thấy. Đại khái nhìn thấy cũng không sợ, bảo quý vị nhảy xuống cũng không sợ. Sau khi nhảy vào rồi sợ hãi cũng đã muộn. Quý vị xem hồ đồ đến mức đó. Sư Doanh Kha thật đáng nể, nghe nói đến địa ngục A-tỳ là sợ hãi. Phải thực hành nhiều ít hữu tình giới. Nhiều ít hữu tình giới chính là tích lũy công đức. Nhiếp thiện pháp giới là đoạn ác tu thiện. Nhiếp luật nghi giới là cải tà quy chánh.